Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương cùng Tú Anh, Đức Tâm, Thụy My, Minh Anh, Thanh Hà và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 19 tháng 9 năm 2017. Lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi lên án các vụ vi phạm nhân quyền trong cuộc khủng hoảng sắc dân Rohingya. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi đoàn kết về hồ sơ Bắc Triều Tiên. Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát cuộc tập trận Zapad 2017. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Canh tân Liên Hiệp Quốc, cuộc mặc cả giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký Antonio Guterres. Thưa quý vị, nhà lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi hôm nay phát biểu trước Quốc hội một bài diễn văn rất được chờ đợi về cuộc khủng hoảng người Rohingya tại bang Arakan, vài giờ trước khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc. Trong khi quân đội Miến Điện bị tố cáo thanh lọc chủng tộc, bà Aung San Suu Kyi bày tỏ lòng thương cảm với những người thường dân bị nạn và lên án các vụ vi phạm nhân quyền. Từ Rangoon, thông tín viên RFI Rémi Favre gửi về bài tường trình.
Aung San Suu Kyi a eu des mots de compassion pour ceux qui souffrent de la crise humanitaire.
Bà Aung San Suu Kyi bày tỏ lòng thương cảm đối với những người đang gánh chịu cuộc khủng hoảng nhân đạo, nói rằng hết sức xúc động, nhưng đồng thời bà cũng có những tuyên bố rất cứng rắn nghi ngờ lý do khiến người Rohingya chạy trốn. Bà nói rằng bạo lực đã chấm dứt từ hai tuần qua tại bang Arakan, nhưng những người Hồi giáo ở vùng này vẫn tiếp tục bỏ chạy và đặt câu hỏi tại sao. Bà cố ý giảm nhẹ tầm mức của cuộc khủng hoảng, khẳng định đại đa số người theo đạo Hồi tại bang Arakan không di tản. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc loan báo có trên 400.000 người tị nạn, và nếu tính từ một năm qua thì con số đó là nửa triệu người, tức phân nửa dân số Rohingya tại Arakan. Và ông San Suu Kyi nêu ra giải pháp một cách chung chung, bà khẳng định sẽ áp dụng những khuyến cáo của Ủy ban do cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan lãnh đạo. Ông Annan dự kiến trao quyền cho người Rohingya, nhưng bà cố vấn đặc biệt nói rằng một số khuyến cáo sẽ được ưu tiên và số khác thì còn phải chờ đợi mà không cho biết cụ thể.
Rémi Favre, Rangoon, RFI.
Amnesty International hôm nay tố cáo bà Aung San Suu Kyi thực hiện chính sách con đà điểu trước thảm trạng của người Rohingya ở bang Rakhine. Tổ chức phi chính phủ tỏ ý tiếc là giải Nobel Hòa Bình không nhắc đến vai trò của quân đội trong cuộc khủng hoảng. Cũng trong hôm nay, các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền đòi hỏi phải được vào Miến Điện để làm nhiệm vụ mà không bị ngăn trở. Chủ tịch Ủy ban điều tra nhấn mạnh điều quan trọng là được tai nghe mắt thấy tại những nơi được cho là xảy ra bạo lực.
Liên quan tới cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên, Nhật Bản hôm nay triển khai bổ sung một hệ thống lá chắn tên lửa trên hòn đảo Hokkaido. Việc này được thực hiện chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa qua không phận Nhật Bản. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản sáng hôm nay cho biết, Tokyo dự kiến bố trí một lá chắn tên lửa PAC-3 vào khoảng giữa ngày tại một căn cứ quân sự trên đảo Hokkaido. Theo Tokyo, trước đó, chính phủ Nhật Bản đã cho triển khai một hệ thống lá chắn tên lửa Patriot tại một nơi khác trên hòn đảo này. Tuy nhiên, theo AFP, vì lý do bí mật quốc phòng, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản từ chối tiết lộ vị trí các lá chắn tên lửa Patriot khác. Việc Nhật Bản tăng cường các hệ thống phòng thủ diễn ra trong bối cảnh, chỉ trong vòng một tháng, Bắc Triều Tiên đã tiến hành thêm một vụ thử nghiệm hạt nhân và bắn thêm hai tên lửa qua không phận Nhật Bản. Trong khi đó, Bắc Kinh hôm nay thông báo, Ngoại trưởng Trung Quốc và đồng nhiệm Nga trong cuộc gặp ở New York nhân Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi tìm kiếm một giải pháp hòa bình để thoát khỏi vòng luẩn quẩn về cuộc khủng hoảng Triều Tiên. Theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Nga Lavrov khẳng định Moscow hoàn toàn đồng thuận với Bắc Kinh trong hồ sơ Bắc Triều Tiên. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi đoàn kết về hồ sơ Bắc Triều Tiên. Tại phiên khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm nay, mọi chú ý đều đổ dồn vào ông Donald Trump, vị tổng thống thất thường của Mỹ. Nhưng ông Trump không phải là người duy nhất lần đầu tiên phát biểu trước Đại hội đồng. Tổng thư ký Antonio Guterres cũng lên diễn đàn trước hơn 100 nguyên thủ quốc gia, một bài diễn văn rất được chờ đợi trong bối cảnh phức tạp của thế giới ngày nay. Ông kêu gọi Hội đồng Bảo an đoàn kết trước cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên. Thông tín viên RFI Marie Bourreau nhận định từ New York.
Đó là hai quan điểm về thế giới có thể sẽ trái ngược với nhau, được phát biểu chỉ cách nhau vài phút tại hội trường lớn của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Quan điểm chân túy của ông Donald Trump chống lại quan điểm đa phương trong quan hệ quốc tế được ông Antonio Guterres ủng hộ. Theo thông lệ, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là người phát biểu thứ hai ngay sau Tổng thống Brazil. bài diễn văn của ông tập trung vào vai trò mà Liên Hiệp Quốc có thể đóng trong một thế giới đầy chia rẽ với những cuộc khủng hoảng. Ông cổ vũ cho một giải pháp hòa bình và ngoại giao về cuộc khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên và đề nghị Hội đồng Bảo an đoàn kết trên vấn đề này. Nói bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, ông Guterres cũng đề cập đến các vấn đề khủng bố, nhập cư, cuộc khủng hoảng ở Miến Điện, nơi mà Liên Hiệp Quốc tố cáo một cuộc thanh lọc chủng tộc, cũng như các nguy cơ về khí hậu. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc có được sự ủng hộ to lớn của Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron đã dùng bữa tối với ông hôm qua và chia sẻ những quan ngại trên.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Cũng lần đầu tiên tham gia Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự đoàn kết trong Hội đồng Bảo an, nhất là đối với cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên. Đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, bên cạnh việc đả kích các nhà nước côn đồ Bắc Triều Tiên và Iran đang đe dọa hòa bình thế giới, ông Donald Trump cho rằng các nhà nước cần phải được tự do theo đuổi các lợi ích của mình. Chủ nghĩa đơn phương này bị các nước có quan điểm đa phương chống đối, mà đứng đầu là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Vào lúc thế giới chờ đợi quan điểm chính thức của Tổng thống Mỹ Donald Trump về hồ sơ hạt nhân của Iran, thì Tehran tố cáo Hoa Kỳ đang tìm cách nhằm phá hoại thỏa thuận quốc tế về hạt nhân với Iran. Hôm qua, nhân cuộc gặp thường niên giữa các nước thành viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA tại Vienna, nước Áo, ông Ali Abbas Salehi, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, cho rằng, xin trích, thái độ thù địch không giấu giếm cũng như chính sách trì hoãn của chính quyền Mỹ để ngầm phá hoại thỏa thuận hạt nhân là đi ngược lại cả nội dung cũng như tinh thần của thỏa thuận này, hết lời dẫn. Ali Abbas Salehi cũng chỉ trích, nữ đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đưa ra hàng loạt yêu sách mà ông gọi là vô lý cũng như khác thường trong việc yêu cầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế kiểm tra việc thực hiện thỏa thuận hạt nhân cũng như thanh tra các cơ sở quân sự của Iran.
Về thời sự châu Âu, Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát cuộc tập trận mang tên Zapad 2017, bắt đầu từ ngày 14 tháng 9 và theo dự kiến sẽ kéo dài tới hết ngày thứ Tư 20 tháng 9, với kịch bản giả định chống kẻ thù và một cuộc phản công với sự hỗ trợ của xe bọc thép. Với tư cách là Tổng tư lệnh quân đội Nga, Tổng thống Vladimir Putin cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng theo dõi sát cuộc tập trận từ Sở Chỉ huy tác chiến. Diễn ra ở miền Tây nước Nga, chỉ cách biên giới Estonia khoảng 10 km, sự kiện quân sự này làm dấy lên lo ngại từ các nước láng giềng, đặc biệt là Ba Lan và các quốc gia thuộc vùng Baltic, coi đây là một hành động khiêu khích từ phía Nga. Trong khi đó, giới quan sát phương Tây cũng tỏ ra e ngại, bởi họ cho rằng Moscow dường như muốn kiểm tra năng lực tác chiến của mình nhằm chống lại phương Tây. Tuy nhiên, Nga khẳng định kịch bản tác chiến này chỉ nhằm mục đích phòng thủ. Đặc phái viên Daniel Valo tường trình từ nơi diễn tập cuộc tập trận tại Leningrad.
Bombardements aériens, artillerie lourde, tirs de missiles, c'est un des missiles.
Không quân ném bom, trọng pháo, phóng tên lửa, đó là một trận bão lửa trút xuống một vùng đất bùn lầy bị cày xới bởi sức công phá của thuốc nổ. Quân đội Nga muốn chứng tỏ sức mạnh vũ trang của lực lượng quân đội. Sự phô trương sức mạnh với sự hiện diện của Tổng thống Vladimir Putin và chỉ huy cấp cao của quân đội Nga, tướng Andrei Kartapolov, tư lệnh vùng quân sự phía Tây, cho biết, các đơn vị tham gia tập trận có thể kiểm tra các hệ thống phối hợp giữa không quân, lính dù và pháo binh. Nói chung, tôi rất hài lòng về cuộc tập trận này, giống như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng tư lệnh. Sau những loạt đại bác, hàng chục nhà báo Nga và nước ngoài xếp hàng dưới trời mưa, phía trước là các đơn vị thiết giáp. Từ một cái bục bằng bê tông, một diễn giả bình luận trực tiếp về những cuộc thao diễn và mô tả những khí tài được sử dụng. Trong suốt gần một giờ, quân đội Nga mới chỉ tiết lộ một chút về Zapad 2017. Không thể đánh giá được quy mô thực sự của những cuộc diễn tập đang tiếp tục gây lo ngại cực độ cho các nước láng giềng của Nga và Belarus.
Daniel Valo, terrain de manœuvre de Lushki dans la région de Leningrad, RFI.
Theo tin mới nhất của thông tín viên Daniel Valo, vì lý do thời tiết, cuộc tập trận Zapad ngừng lại hôm nay sớm hơn một ngày so với dự kiến. Về thời sự Trung Đông, quân đội Syria vượt sông Euphrates tấn công tổ chức nhà nước Hồi giáo. Với sự hỗ trợ của không quân Nga và đồng minh, quân đội chính phủ Syria ngày hôm qua đã vượt qua sông Euphrates ở phía bắc thành phố Deir ez-Zor, tiếp tục tấn công tổ chức nhà nước Hồi giáo. Từ Beirut, thông tín viên trong khu vực Pol Khalife cho biết thêm thông tin.
Sous un intense barrage d'artillerie et une couverture assurée par l'aviation russe, l'armée syrienne et ses alliés ont franchi ce lundi l'Euphrate sur des pontons.
Dưới làn pháo bắn chặn dồn dập và với sự yểm trợ của không quân Nga, quân đội Syria và đồng minh ngày hôm qua đã vượt qua sông Euphrates bằng các cầu nổi do công binh của Nga và Syria lắp đặt. Trong vài giờ, lực lượng bộ binh, thiết giáp, xe tăng và pháo đã vượt sông sang bờ Tảng Ngạn. Sau khi củng cố vị trí đầu cầu, quân đội Syria tiếp tục tiến về phía Hoeitsak, một cứ địa quan trọng của quân thánh chiến ở phía đông bờ sông Euphrates. Theo các nguồn tin của Nga và Syria, quân đội chính phủ Syria đã tiến quân nhanh chóng, bất chấp sự kháng cự mạnh mẽ của các chiến binh thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Cuộc tiến quân vượt sông nhằm hai mục đích. Trước tiên là đánh bọc hậu lực lượng thánh chiến và bao vây hoàn toàn nhóm chiến binh hiện đang còn chiếm giữ 1/3 thành phố Deir ez-Zor. Mục đích thứ hai là ngăn chặn liên quân Ả Rập Kurdistan do Washington ủng hộ và ở một số nơi liên minh này chỉ còn cách bờ sông Euphrates khoảng 6 km. Do vậy, quân đội Syria và đồng minh đã quyết định không chia sẻ lãnh thổ Deir ez-Zor với Mỹ và các đồng minh của Hoa Kỳ. Rõ ràng là họ muốn tiếp tục đà tiến quân về phía đông, hướng biên giới Syria-Iraq và ở phía đông nam, nhắm vào hai cứ địa của lực lượng thánh chiến tại Syria, đó là các thành phố Al-Mayaden và Bukamal.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Trong lĩnh vực kinh tế, châu Âu yêu cầu Trung Quốc cụ thể hóa lời hứa mở cửa thị trường.
Phòng Thương mại châu Âu tại Trung Quốc hôm nay yêu cầu Bắc Kinh bãi bỏ những hạn chế và các quy định gây trở ngại cho đầu tư nước ngoài. Châu Âu lấy làm tiếc là tuy Trung Quốc hứa hẹn mở rộng cửa thị trường, nhưng cho đến nay vẫn chưa có gì cụ thể. Tháng Giêng năm nay tại diễn đàn Davos, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã long trọng hứa sẽ mở rộng các cửa. Tiếp theo bài diễn văn ấn tượng này là thông tư của chính phủ dự kiến tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng và nỗ lực nhiều hơn để thu hút vốn nước ngoài. Tuy nhiên, trong bản báo cáo thường niên dài 400 trang công bố hôm nay, Phòng Thương mại châu Âu tại Bắc Kinh với giọng điệu đầy thất vọng nêu chi tiết về các rào cản đủ loại. Báo cáo nhấn mạnh các công ty châu Âu đã chán ngán trước những lời hứa không bao giờ được thực hiện, đề nghị chế độ Bắc Kinh thay lời nói bằng hành động cụ thể và chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử với các công ty có vốn nước ngoài. Theo kết quả thăm dò công bố hồi tháng 5, có 54% doanh nghiệp châu Âu cho rằng họ bị phân biệt đối xử tại Trung Quốc. Chủ tịch Phòng Thương mại ông Matt Harbone cho biết thêm, chính những con số đã nói lên vấn đề. Đầu tư Trung Quốc vào châu Âu năm ngoái tăng 77%, trong khi đầu tư của Liên hiệp châu Âu vào Trung Quốc sụt giảm mất 1/4 và tiếp tục giảm 23% trong nửa đầu năm nay. Tài chánh, điện tử, dịch vụ tư pháp, xe hơi, v.v. Rất nhiều lĩnh vực được châu Âu mở cửa cho đầu tư Trung Quốc. Ngược lại, Bắc Kinh buộc các nhà đầu tư nước ngoài phải liên doanh với một đối tác địa phương, thậm chí cấm hẳn.
Sau đây là phần tin vắn.
Cựu toàn quyền Hồng Kông Chris Patten kêu gọi chính quyền Hồng Kông và đối lập đối thoại trong bối cảnh chính sinh viên của phong trào Dù Vàng ra tòa. Thẩm định các bản án trừng phạt các sinh viên phong trào Dù Vàng 2014 là quá nặng nề và mang tính chính trị. Toàn quyền người Anh cuối cùng của Hồng Kông Chris Patten kêu gọi chính quyền thân Bắc Kinh đối thoại với đối lập. Vào tháng 8 vừa qua, do công tố kháng án, ba sinh viên gồm Hoàng Chí Phong và hai bạn tranh đấu phải trở lại tòa và bị kết án từ 6 đến 8 tháng tù. Trong bản án trước, cả ba chỉ bị phạt nhẹ, phải tham gia hoạt động công ích chung.
Tây Ban Nha trục xuất đại sứ Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha hôm qua loan báo đã yêu cầu đại sứ Bắc Triều Tiên rời khỏi Tây Ban Nha trước cuối tháng 9 do Bình Nhưỡng từ chối chấm dứt chương trình hạt nhân. Trước đó hôm 11 tháng 9, Peru cũng đã trục xuất đại sứ Bắc Triều Tiên tại Lima để phản đối việc Bình Nhưỡng thử bom nguyên tử và ngày 7 tháng 9, Mexico cũng có quyết định tương tự với cùng lý do.
Venezuela dân đói nước sụp đổ. Trong cuộc họp với nhiều lãnh đạo Nam Mỹ bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định người dân Venezuela đang chết đói, đất nước của họ đang sụp đổ. Theo AFP, Tổng thống Mỹ ngầm cho biết Hoa Kỳ có thể can thiệp để tái lập dân chủ.
Hôm qua, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu mời Đại sứ Đức Martin Ehrmann trong bối cảnh căng thẳng Berlin-Ankara không ngừng gia tăng. Ankara thường xuyên tố cáo Berlin dung thứ cho những nhà hoạt động thân đảng lao động người Kurdistan mà Ankara coi là khủng bố. Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày, Đại sứ Đức bị Ankara triệu mời 2 lần và tính từ khi nhậm chức hồi tháng 8 năm 2015, đây là lần thứ 17 Đại sứ Martin Ehrmann bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ triệu mời. Berlin coi việc Ankara thường xuyên triệu mời Đại sứ Đức là điều bất thường giữa các đối tác trong khối NATO.
Tại Iraq, tòa án tối cao hôm qua ra lệnh hoãn cuộc trưng cầu dân ý về độc lập cho vùng Kurdistan Iraq dự kiến vào ngày 25 tháng 9 tới để nghiên cứu xem có vi hiến hay không, yêu cầu xem xét khía cạnh hiến định được Thủ tướng Iraq đưa ra và có ít nhất 8 dân biểu Shia và người thiểu số Turkmen đã đưa đơn kiện cuộc trưng cầu.
Cơn bão Maria, theo đánh giá của các chuyên gia Mỹ, là có khả năng gây thảm họa, còn cách đảo Guadeloupe của Pháp khoảng 70 km. Chính quyền Guadeloupe đã yêu cầu sơ tán người dân ra khỏi những khu vực nguy hiểm. Tối hôm qua, bão mạnh lên cấp 5, cấp mạnh nhất, rồi sau đó giảm xuống cấp 4 vào đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay. Nhưng theo cơ quan dự báo bão quốc tế, quốc gia Mỹ, bão Maria vẫn vô cùng nguy hiểm. Với sức gió 260 km một giờ, cơn bão cũng đã tàn phá nặng nề Dominica, nhưng không có ai thiệt mạng. Trước đó, bão Maria đã càn quét đảo Martinique, khiến 33.000 hộ dân mất điện.
Về quan hệ Việt-Trung, ông Lưu Văn Sơn, nhân vật số 5 trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong chuyến thăm Việt Nam hôm nay tuyên bố hai đảng có vận mệnh tương quan, Trung Quốc và Việt Nam có tiềm năng hợp tác kinh tế to lớn. Reuters ghi nhận bản tin của Tân Hoa Xã không nhắc đến Biển Đông, nhưng cho biết ông Lưu Văn Sơn đề nghị hai nước giải quyết đúng đắn những bất đồng.
Thủ tướng Anh Theresa May và đồng nhiệm Canada Justin Trudeau vào ngày hôm qua đề xuất hai nước ký một thỏa thuận thương mại song phương sau khi Anh Quốc chính thức rời Liên hiệp châu Âu. Trong Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc là đối tác thương mại quan trọng nhất của Canada. Hai nhà lãnh đạo hy vọng quan hệ Canada-Anh Quốc thời hậu Brexit vẫn vững chắc như từ trước đến nay.
Mỗi ngày một sự kiện.
Cạnh tân Liên Hiệp Quốc, cuộc mặc cả giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký Antonio Guterres là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Tú Anh biên soạn.
Bắc Triều Tiên, Iran, Miến Điện, Syria, làn sóng tị nạn, khủng bố quốc tế. Từ ngày thành lập, chưa bao giờ Liên Hiệp Quốc đối phó với nhiều khủng hoảng nghiêm trọng và cùng lúc như thế. Tuy nhiên, trong kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 72, khai mạc vào ngày 19 tháng 9 tại New York, Liên Hiệp Quốc đối đầu trước khủng hoảng của chính mình, đó là cạn nguồn tài chính. Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định gây sức ép để định chế quốc tế phải cải cách và giảm chi ngân sách. Chủ nhật vừa qua tại New York, cuối cùng Hoa Kỳ cũng thuyết phục được nước Pháp, bất bình vì không được tham khảo ý kiến, ký vào bản tuyên bố chính trị 10 điểm, bên cạnh 130 thành viên thúc giục Liên Hiệp Quốc cải tổ nguồn máy hoạt động. Vài giờ trước khi Đại hội đồng lần thứ 72 khai mạc phiên họp khoáng đại. Về phần Liên Hiệp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres, nhà chính trị lão luyện của Bồ Đào Nha, cũng tung ra một loạt biện pháp cải thiện hoạt động từ quản trị nhân sự điều hợp các cơ quan khác nhau, đặc trách lĩnh vực an ninh và hòa bình. Các động thái này diễn ra cùng thời điểm Liên Hiệp Quốc gặp khủng hoảng. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đe dọa cắt giảm phần đóng góp của Mỹ từ ngân sách hoạt động cho đến các chiến dịch duy trì hòa bình. Theo vị tổng thống doanh nhân này, thì cơ quan quốc tế có hai bệnh trầm kha, đó là quản lý kém và thứ hai là bộ máy điều hành thiếu hiệu năng, tiền chi ra thì nhiều mà hiệu quả chẳng bao nhiêu. Theo AFP, 130 nước đã ký vào tuyên bố chính trị 10 điểm, cam kết làm cho Liên Hiệp Quốc có hiệu năng cao và hiệu quả tốt hơn. Trong chiều hướng này, Donald Trump bỏ qua lời lẽ phê phán trịch thượng coi Liên Hiệp Quốc là một câu lạc bộ giải lao. Một ngày trước khi đọc thông điệp ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ ca ngợi và ủng hộ những mục tiêu chân thành và cao thượng nền tảng của Liên Hiệp Quốc. Sau đó, ông mới định bệnh do thiếu hiệu năng và do tình trạng quan liêu, cho nên dù ngân sách tăng 140%, dù nhân lực tăng gấp đôi từ năm 2000, Liên Hiệp Quốc không đem lại kết quả như mong muốn. Chủ nhân Nhà Trắng đề nghị tập trung vào nạn nhân cần được cứu trợ hơn là bổ sung nhân sự cho cơ quan quốc tế. Trong phần trình bày dự án cải cách Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ cho biết là muốn giảm phần đóng góp quá cao của Mỹ để không một thành viên nào bị thiệt thòi khi đứng ra gánh vác trách nhiệm quân sự hay tài chính. Hoa Kỳ là quốc gia đóng góp cao nhất cho Liên Hiệp Quốc, bỏ xa Trung Quốc và Nga cũng như Anh, Pháp, Đức, Nhật. Một mình Washington cung cấp đến 28,5% trong số 7,3 tỷ đô la chi phí cho các chiến dịch quốc tế và 22% trong số 5,4 tỷ cho ngân sách hoạt động của cơ quan. Sự kiện bản tuyên bố do Washington soạn thảo không nói rõ là sẽ cắt giảm bao nhiêu, mà chỉ đề cập đến nguyên tắc tiết kiệm là một chiến thuật được xem là khôn khéo, vận động được sự đồng thuận của nhiều nước ký kết và của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Chiến thuật này cho phép hóa giải những xung khắc giữa chính quyền Trump và Liên Hiệp Quốc, thiết lập mối quan hệ tin cậy lẫn nhau với giá thấp theo nhận định của Tổng thư ký Guterres. Nhất cử lưỡng tiện, Tổng thống Mỹ còn có thể chứng minh với cử tri bảo thủ Mỹ là ông đã thành công buộc Liên Hiệp Quốc giảm chi để bớt gánh nặng tài chính cho Hoa Kỳ. Trên thực tế, theo một nhà ngoại giao Tây Phương, Hoa Kỳ thực tâm không muốn giảm nhiều phần đóng góp, vì như thế sẽ giảm ảnh hưởng đối với Trung Quốc trong trận thế đa cực. Giải pháp tối ưu là thương lượng nâng cao mức trần đóng góp của tất cả 193 thành viên.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Pháp kỳ vọng gặt hái nhiều thành quả kinh tế nhờ tổ chức Thế vận hội Olympic 2024. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam của Thanh Phương. Luật bảo vệ người tiêu dùng, kinh nghiệm của Pháp và châu Âu. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là phần tin bổ sung của anh Vũ.
Cả thế giới những ngày qua dồn sự chú ý đến cuộc khủng hoảng sắp tập tại bang Arakan, miền Tây Miến Điện, nơi đang diễn ra thảm cảnh những người thiểu số theo Hồi giáo bị truy bức, phải bỏ chạy tị nạn sang nước láng giềng Bangladesh. Để hiểu thêm về cuộc xung đột cộng đồng sắc tộc này, chúng tôi xin giới thiệu bài viết mang tựa đề Arakan, hai thế kỷ xung đột cộng đồng, đăng trên nhật báo Libération số ra ngày hôm nay của tác giả Laurence de Franou. Các cuộc truy bức của chính quyền Trung ương Miến Điện đối với người Rohingya không thể thu gọn qua lăng kính một cuộc xung đột giữa người Phật giáo và người Hồi giáo trong các vấn đề tranh chấp đất đai và sắc tộc này còn có cả những lợi ích kinh tế mới. Chỉ trong vòng một tháng, 400.000 con người đã bị đẩy vào một cuộc di cư, chạy trốn bạo lực. Cuộc chấn áp này còn liên quan đến lịch sử của vùng đất Arakan, chính quyền quân sự cũ của Miến Điện gọi đây là bang Rakhine. Tuy nhiên, người Hồi giáo ở nhiều vùng khác của Miến Điện vẫn sống không phải mấy lo ngại gì. Những cuộc thanh lọc sắc tộc xảy ra trong những tuần qua chỉ là một mảng trong nhiều thế kỷ truy bức sắc tộc và tôn giáo ở đất nước này. Tuy nhiên, trong đó người ta có thể tìm thấy cả những động cơ kinh tế khi chính quyền đang có những dự án công nghiệp ở vùng đất nóng này.
Để hiểu được căn nguyên của vấn đề, cần phải ngược dòng thời gian về hai thế kỷ trước. Đó là vào năm 1826, người Anh sáp nhập Arakan vào thuộc địa Miến Điện của họ. Arakan là một dải đất màu mỡ bên bờ vịnh Bangan, một bộ phận dân gồm có những người Phật giáo và người Hồi giáo đã sống ở đó ít nhất là từ thế kỷ thứ 15. Họ đã sống lưu vong ở đây khi mà quê hương họ bị vương quốc láng giềng xâm chiếm.
Nhà nghiên cứu nhân chủng học có văn phòng tại Rangoon, ông Maxim Butri giải thích, trên vùng đất hoang hóa đó, chính quyền thực dân đã đưa những di dân từ Bengal đến định cư để phát triển canh tác lúa. Những người Arakan thực sự trở về thì đất đai của họ đã bị chiếm. Đất đai chính là nguồn gốc của hiềm khích giữa hai cộng đồng dân cư. Trên toàn đất nước, người Anh đưa về hàng trăm nghìn người gốc Ấn Độ, tâm lý chống thực dân khi đó đổ lên đầu những người nhập cư theo đạo Hindu và Hồi. Họ là những người đã làm giàu bằng buôn bán và cho vay nặng lãi. Năm 1930 và 1937, nhiều cuộc truy sát nhằm vào người gốc Ấn đã diễn ra tại Rangoon. Năm 1942, khi người Nhật chiếm Miến Điện, những hậu duệ của người gốc Ấn Độ vẫn trung thành với người Anh, trong khi đó người Arakan ngả theo người Nhật. Bà Alexandra de Mersan thuộc Viện Quốc gia về Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông của Pháp, INANCO, người đã nghiên cứu về Arakan từ năm 1998, giải thích. Cuối cuộc chiến tranh, Miến Điện muốn thoát khỏi sự đô hộ của đế quốc và người nước ngoài. Các làn sóng đòi độc lập đầu tiên do các sư sãi khởi xướng tập hợp thành phong trào Phật giáo vì độc lập dân tộc. Người Hồi giáo ở Arakan đòi được công nhận như là một cộng đồng thiểu số tôn giáo, thế nhưng họ bị từ chối. Một phong trào độc lập có tên gọi Rohingya đòi sáp nhập phía Bắc Arakan vào phần đông của Pakistan đã dấy lên nhưng không thành công. Người Miến Điện về sau gọi những thiểu số này bằng cái tên miệt thị Bengali. Năm 1971, một làn sóng di cư bùng lên do chiến tranh đòi độc lập của Bangladesh lại càng củng cố thêm định kiến cho rằng người Hồi giáo ở Arakan là những người nước ngoài bất hợp pháp, và thế là một chiến dịch bạo lực để xua đuổi họ nổi lên hồi năm 1978. Đến năm 1982, Miến Điện ra đạo luật về quyền công dân đòi hỏi các nhóm sắc tộc phải chứng minh được sự hiện diện của họ trên lãnh thổ trước thời thuộc địa. Thế là những người Bengali bị truất quyền công dân. Họ không được tham gia các công việc hành chính và một số tài sản còn bị tịch thu.
Bang Rakhine có 3 triệu dân, trong đó 1/3 là người Hồi giáo, có nguồn gốc lịch sử, di cư khác nhau. Đây cũng là bang chậm phát triển nhất Miến Điện. Năm 1991-92, làn sóng bạo lực mới lại bùng lên, khiến hàng trăm nghìn người Rohingya bỏ nhà cửa chạy thoát nạn.
Cộng đồng quốc tế đã quan tâm đến số phận của họ và đã đến cứu trợ những người này. Người Arakan theo Phật giáo cũng khổ sở vì thế mà họ cảm thấy bị bỏ rơi. Chuyên gia Alexandra Demersang nhận xét, áp lực của quốc tế là chính đáng, nhưng các tổ chức phi chính phủ đã gây thiệt hại nhiều vì tuyên truyền thái quá. Tình cảnh của những người Rohingya là rất khó khăn, nhưng họ không phải là những người duy nhất không có quyền gì ở Miến Điện và cũng không phải là những người duy nhất đấu tranh chống lại chính phủ. Sau vụ quân Taliban phá hủy bức tượng Phật cổ nổi tiếng ở Bamiyan và loạt khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ, truyền thông do chính quyền quân sự kiểm soát đã đưa tràn ngập những hình ảnh gắn Hồi giáo với khủng bố. Arakan vẫn luôn là vùng đất nghèo đói. Những câu chuyện về các đứa trẻ sinh ra từ một cặp vợ chồng theo đạo Hồi và đạo Phật buộc phải theo Hồi giáo và chuyện không thể cải đạo sang Phật giáo tại Miến Điện đã nuôi dưỡng những suy nghĩ sai lệch cho rằng đất nước họ đang bị Hồi giáo hóa. Thực tế thì người Hồi giáo chỉ chiếm 4,7% trong số 62 triệu dân Miến Điện. Năm 1995, chính quyền ban hành quy định về chỉ tiêu hôn nhân sắc tộc. Người Rohingya không thể kết hôn mà không có phép, và mỗi cặp vợ chồng chỉ được quyền có 2 con. Việc Miến Điện chuyển tiếp sang chế độ dân chủ năm 2011 cũng không chấm dứt được sự kỳ thị đó. Theo chuyên gia Maxim Boutry, giới quân sự chắc chắn thấy ở đó cách chia để trị như trong các cuộc xung đột ở các bang miền Bắc Shan và Kashin. Chính quyền dân sự thì lại bất lực với những cử tri đa số là người Phật giáo, những người đã từng ủng hộ họ. Trong khi đó, Bắc Kinh xích lại gần với chính quyền mới vì họ quan tâm đến nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Arakan. Nhiều dự án công nghiệp đã được khởi công, trong đó có công trình xây dựng đường ống dẫn khí đốt KLP. Các khu đất bị quân đội tịch thu dưới thời chế độ độc tài giờ được đem ra cho các nhà thầu nước ngoài và Miến Điện thuê lại. Những người đang sống trên những mảnh đất đó bị cưỡng chế, trục xuất mà hầu hết không được đền bù gì. Năm 2012, vụ cưỡng hiếp một thiếu nữ Phật giáo đã làm dấy lên một chiến dịch thanh lọc sắc tộc và cuộc di cư mới của người Rohingya. Những đứa trẻ Rohingya sinh ra không được cấp giấy chứng sinh. Các nghề như bác sĩ, kỹ sư hay quyền học đại học giờ đây bị cấm tuyệt đối với người Hồi giáo Arakan. Họ buộc phải sống trong các khu làng hay khu trại biệt lập, không công ăn việc làm. Năm 2015, Quốc hội Miến Điện tiếp tục ra thêm luật thắt chặt các quyền của người Rohingya. Bên cạnh đó, chính quyền trung ương liên tiếp mở các dự án với Bắc Kinh, trong đó có công trình cảng Kielfu có trị giá đầu tư 7,3 tỷ đô la. Đây là một điểm quan trọng trong chiến lược một vành đai một con đường của Trung Quốc. Theo nhà xã hội học Saskia Sassen, tác giả cuốn sách Trục xuất tính thô bạo và phức tạp trong kinh tế toàn cầu, nhận định, tiếp cận vịnh Bengal và Ấn Độ Dương giờ là lợi ích cốt yếu của Trung Quốc. Điều này sẽ làm thay đổi sâu sắc mọi chuyện. Giới quân nhân Miến Điện từ lâu nay vẫn tham gia vào các vụ làm ăn vơ vét đất đai, họ có thể kiếm chắc được nhiều với việc loại bỏ người Rohingya. Những mỏ titan, aluminium đã được tìm thấy ở huyện Maung Dau, nơi người Rohingya sinh sống. Khi các đồn cảnh sát bị quân nổi dậy tấn công hồi tháng 8, chấn áp bạo lực đổ xuống người dân cùng với sự đồng tình của Bắc Kinh, tuần trước Trung Quốc đã cam đoan vẫn dành cho Netidau sự ủng hộ. Như ở Kielfu năm 2012, các khu làng lại bị đốt trụi để người dân không thể trở lại và để xóa sạch mọi dấu vết về quyền lợi của tổ tiên họ trên mảnh đất của người Rohingya.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi lên án các vụ vi phạm nhân quyền trong cuộc khủng hoảng sắc dân Rohingya. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi đoàn kết về hồ sơ Bắc Triều Tiên. Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát cuộc tập trận Zapad 2017. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, canh tân Liên Hiệp Quốc, cuộc mặc cả giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký Antonio Guterres. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, lãnh đạo Miến Điện hôm nay có bài phát biểu trước toàn dân, Le Figaro và Libération nhân dịp này nhận định về thái độ im lặng khó hiểu của giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi trước số phận bi thảm của hàng trăm nghìn người Rohingya tại Miến Điện. Trên trang nhất, Le Figaro cho rằng Aung San Suu Kyi thất bại vì thảm kịch Rohingya. Trong khi đó, Libération chua chát chỉ trích Aung San Suu Kyi một giải Nobel và một cuộc thảm sát. Bài xã luận của Libération không kém phần cay nghiệt khi đề tựa thủ đoạn, từng được xem là một gương mặt tiêu biểu chống sự tàn bạo ở Miến Điện, một con người cao cả, can đảm, bị truy bức. Nói tóm lại, bà có đủ các phẩm chất để xứng đáng được trao giải Nobel. Vậy mà nay, bà Aung San Suu Kyi đã từ chối nhìn nhận thực tế về các vụ thảm sát mà nạn nhân là tộc người thiểu số Rohingya theo Hồi giáo. Thủ đoạn là vì bà đã để cho những toan tính chính trị làm sụp đổ những nguyên tắc, lý tưởng cần được bảo vệ. Bà Aung San Suu Kyi không chỉ phủ nhận thực tế mà còn tố cáo đó là một núi băng thông tin giả, bất chấp các bài phóng sự, những lời thuật của nhân chứng về các vụ thảm sát. Rõ ràng là quân đội Miến Điện đang tiến hành một cuộc thanh trừng sắc tộc, binh lính của chế độ không chiến đấu chống quân khủng bố, cho dù là họ đang truy đuổi những nhóm quân nổi dậy nhỏ có vũ trang đang khuấy đảo trong khu vực. Trên thực tế, quân đội Miến Điện đang đánh vào một dân tộc tay không tấc sắt với một sự tàn bạo chưa từng thấy, đặc biệt là nhắm vào phụ nữ và trẻ em. Những người này bị tàn sát, bị tước đoạt, bị đuổi ra khỏi mảnh đất quê hương bằng chính những hành động bạo tàn của quân đội. Đã đến lúc, người mà từ lâu nay là biểu tượng của hòa bình và tự do trong con mắt của thế giới, phải có những hành động cụ thể để chấm dứt những tội ác tày đình. Nếu không, bà cũng sẽ trở thành những tên bạo chúa, đạo đức giả đáng buồn, bất chấp giải Nobel hòa bình của mình.
Về phía Le Figaro, tờ báo tỏ ra thông cảm hơn với những khó khăn của bà Aung San Suu Kyi khi cho rằng lãnh đạo Miến Điện rất khó có thể thực hiện chuyển tiếp dân chủ, quân đội nước này luôn đợi cơ hội để trở lại nắm quyền.
Trong một bài viết đề tựa, Quý bà, người hùng bi thảm của nền dân chủ Miến Điện, Le Figaro cho biết các chuyên gia châu Á không có cùng quan điểm với cách nhìn của phương Tây, cho rằng những lời chỉ trích nhắm vào bà Aung San Suu Kyi là bất công. Theo nhà nghiên cứu Yeo Lei Kui thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Singapore, xin trích, phương Tây đã trông đợi quá nhiều vào bà ấy, và bây giờ thì họ đã kích bà không chút thương tiếc. Đó là một tầm nhìn quá ư là lý tưởng, mà không hề đếm xỉa đến thực tế phức tạp ở địa bàn. Bởi ẩn sau thảm kịch Rohingya đó là cuộc đấu căng thẳng giữa quý bà Rangoon và quân đội, kẻ thù số một, với thách thức lớn là tương lai của cuộc chuyển tiếp nền dân chủ Miến Điện. Khủng hoảng bùng nổ phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật những giới hạn của việc mở cửa dân chủ. Bất chấp thắng lợi bầu cử của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ năm 2015, quân đội Miến Điện vẫn nắm giữ ba vị trí chủ chốt trong chính phủ, đó là nội vụ, quốc phòng và biên phòng, cũng như là 25% số ghế trong nghị viện. Bấy nhiêu cũng đủ cho quân đội Miến Điện rảnh tay thực hiện các vụ trấn áp ở bang Rakhine với danh nghĩa an ninh quốc gia, sau khi một nhóm nổi dậy thuộc quân đội cứu thế Rohingya Arakan tấn công các đồn biên phòng ngày 25 tháng 8. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres buộc phải thốt lên là giới quân nhân luôn có quyền lực, họ vẫn là một nguồn bảo đảm thống nhất quốc gia tại một đất nước có đến 135 sắc tộc khác nhau, luôn có nguy cơ tan rã do những lực lượng đối kháng và cuộc nội chiến triền miên ở vùng biên giới tộc người San. Trong một diễn đàn, cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd, một trong những lãnh đạo thế giới đầu tiên thúc đẩy đất nước mở cửa, có nhắc lại rằng, xin trích, rất nhiều nhà bình luận dường như đã quên rằng các tướng lĩnh Miến Điện vẫn còn có quyền hiến định lấy lại quyền kiểm soát chính phủ bằng một cuộc đảo chính hợp pháp nếu họ cho rằng trật tự đó cần phải được thiết lập. số phận của bà Aung San Suu Kyi không khác gì chuông treo mành chỉ, đến mức mà một số người còn nhìn thấy nỗi lo một cú đảo chính bất ngờ khi bà vắng mặt trong việc bà quyết định không đến New York. Cuối cùng, Le Figaro trích phân tích của một giáo sư đại học Miến Điện cho rằng, bà không thể cho phép mình đi sai một bước nếu bà ấy làm điều gì đó là vì có những thế lực mạnh hơn đang buộc bà ấy phải làm, bất chấp cái giá phải trả là làm lu mờ hình ảnh của mình trên trường quốc tế.
Kể từ sau cuộc chiến tranh Việt Nam năm 1975, số phận của cộng đồng người Hờ Mông ít được quốc tế chú ý tới, thế nhưng hôm nay Lô Môn được có bài viết tại Lào, trận chiến cuối cùng của người Hờ Mông, một nhóm nhỏ các chiến binh Hờ Mông trụ tại Lào từ hơn 40 năm qua vẫn chiến đấu chống lại chế độ Cộng sản Viên Chăn và giờ đây họ cầu viện quốc tế.
Ngày 12 tháng 9 vừa qua, qua điện thoại, ông John Le He, Chủ tịch Đại hội Thế giới của người Hờ Mông, một hiệp hội của sắc tộc này có trụ sở tại Mỹ, đã nói với Bruno Philippe, phóng viên báo Le Monde rằng, quân đội Cộng sản Lào đã quyết định tiêu diệt họ vào tháng tới. Họ hầu như không còn vũ khí, đạn dược nữa, và họ đang bị bao vây. Vào tháng 10 năm 2015, cũng chính ông He đã tới cứ địa này và cho biết nhóm người kháng cự tại đây có gần 200 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Trong chiến tranh Đông Dương, người Hờ Mông đã hợp tác với quân đội Pháp và họ đã bị bỏ rơi sau thất bại ở Điện Biên Phủ. Trong chiến tranh Việt Nam, người Hờ Mông hợp tác với Mỹ ngăn chặn lực lượng Bắc Việt đi vòng qua Lào để tiếp viện cho Việt Cộng ở miền Nam Việt Nam. Chiến tranh kết thúc, Mỹ lại bỏ rơi họ. Từ nhiều năm qua, các thủ lĩnh vũ trang của cộng đồng người Hờ Mông tại Lào không ngừng tuyên bố rằng họ đang sống những giờ phút cuối cùng trước khi bị quân đội Lào triệt hạ. Lần này ông He đã khẳng định là cộng đồng người Hờ Mông sẽ chiến đấu tới cùng và không ra hàng, nhưng đồng thời ông kêu gọi chính phủ, Pháp, Mỹ và Liên Hiệp Quốc hãy cử các quan sát viên tới đây để thấy rõ được tình cảnh của người Hờ Mông và trước khi chấm dứt cuộc điện đàm, thủ lĩnh người Hờ Mông nhắc lại, hãy tới cứu giúp chúng tôi.
Về thời sự quốc tế, Le Monde trên trang nhất đặt câu hỏi, Nga làm thế nào áp đặt trật tự của họ tại Syria? Câu hỏi này đã được Nhật báo tìm cách giải đáp qua bài phóng sự dài, tại Syria, những mập mờ trong kế hoạch hòa bình của Putin, tờ báo nhận thấy là trên tất cả các mặt trận, thì Nga đã giúp giảm được bạo lực và củng cố cho chế độ Damas.
Theo Le Monde, sự rút lui của Hoa Kỳ để tập trung sức lực chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, sự lu mờ của các nước dầu lửa trong khu vực do phải đối phó với cuộc xung đột tại Yemen và bất đồng nội bộ căng thẳng, sự nhích lại gần nhau giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo cơ hội cho Moscow tự do hành động, tạo dựng một kế hoạch hòa bình theo ý đồ của Tổng thống Putin. Theo chuyên gia Sami Antaki, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phương Đông, một tổ chức tư vấn gần gũi với phe đối lập Syria, thì Nga đã đưa hàng trăm nhân viên cố vấn và làm trung gian tới các làng mạc, thành phố mà phe đối lập đang kiểm soát. Họ cố gắng dàn xếp từng bước với đích nhắm cuối cùng là đạt được một thỏa thuận chung liên quan đến các khu vực giảm căng thẳng. Le Monde cho biết, Nga rất năng động trên mọi phương diện, bao gồm cả nỗ lực thống nhất, cái gọi là phe đối lập mà Moscow và chế độ Damas có thể chấp nhận được. Chuyên gia Sami Antaki nhận định, Nga mơ tưởng đến một thỏa thuận hòa bình bao gồm một dạng phi tập trung hóa dựa trên các vùng giảm căng thẳng. Thế nhưng quan điểm này khó tồn tại, Nga đang làm một công việc rất vất vả và không được Damas biết ơn, đó là cố gắng tạo dựng hòa giải. Nhưng Moscow không ngăn cản được chính quyền Assad và các đồng minh Iran tiếp tục cuộc chiến giành lại lãnh thổ. Khu vực giảm căng thẳng chỉ là một sự dàn dựng mang tính tiếp thị và không tồn tại lâu dài. Theo giới quan sát, Bashar al-Assad đang giành được thắng lợi và Putin biết rõ điều này. Do vậy, Moscow tìm kiếm một thỏa thuận trung gian cho phép Nga thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng, đồng thời vẫn có thể tuyên bố là tạo dựng được sự ổn định ở Syria. Có lẽ, Nga là nước duy nhất tin tưởng vào những thỏa thuận liên quan đến các khu vực giảm căng thẳng, trong khi mà Damas vẫn từ chối ký kết, còn Iran thì căm ghét các thỏa thuận này. Chính quyền Damas sẽ không trao Syria cho Nga.
Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế. Pháp kỳ vọng gặt hái rất nhiều thành quả kinh tế nhờ tổ chức Thế vận hội 2024, Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí kinh tế. 100 năm Thế vận hội Olympic mới trở lại Paris, sau giây phút xúc động là những thách thức về tài chính, kỹ thuật và cả về mặt xã hội lẫn chính trị, cùng với rất nhiều những kỳ vọng, gặt hái được thật nhiều những huy chương, những khoản thu hoạch lớn cho kinh tế của Pháp. Trước quyết định chính thức của Ủy ban Thế vận Quốc tế CIO chọn Paris, thì cả một chiến dịch huy động các nhà tài trợ đã mở ra, ít nhất là phải có 30 đối tác sát cánh với Ủy ban Tổ chức Thế vận hội COJO. Mọi người chờ đợi là các đối tác đó sẽ đóng góp khoảng 1 tỷ euro để cho Olympic Paris được thành công rực rỡ. Một tuần lễ sau khi từ Lima trở về, phái đoàn của Pháp một mực cam kết sẽ không vượt quá ngân sách quy định 6,6 tỷ euro như điều đã cam kết với CIO. Bởi lẽ, 95% các cơ sở hạ tầng đã có sẵn, và Paris 2024 kỳ vọng là với sự kiện thể thao trọng đại này, sẽ thu vào được đến 10 tỷ euro, tạo ra được thêm 250.000 công ăn việc làm cho người lao động Pháp trong 7 năm sắp tới. Bên cạnh những dự phóng đẹp như mơ và đầy hứa hẹn này, thì ban tổ chức còn hướng đến mục tiêu dài hạn hơn, đó là biến ngôi làng Olympic của thành phố Saint-Denis sát cạnh Paris, có khả năng tiếp đón đến 15.000 các vận động viên thành một khu nhà ở cho 5.000 hộ gia đình có thu nhập thấp. Đây cũng là một cơ hội để dự án mở rộng Paris được xúc tiến nhanh chóng hơn. Tòa đô chính Paris không che giấu tham vọng là với Thế vận hội 2024, Paris sẽ củng cố thêm nữa vị trí của địa điểm du lịch số 1 toàn cầu. Đó là những dự phóng trên giấy tờ đã được các viện nghiên cứu thi nhau đưa ra. Thế nhưng còn đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì sao? Trả lời đài RFI Pháp ngữ, Rémi Le Prince, giám đốc thương mại của tập đoàn JL Events chuyên tổ chức các sự kiện thể thao, xem Olympic Paris 2024 là một chiếc tủ kính tuyệt vời để triển lãm các công nghệ mới của nước Pháp. JL Events được lập ra từ năm 1978 tại thành phố Lyon ở miền trung nước Pháp, hiện diện gần sát 4 địa điểm đã được chọn để tổ chức các cuộc tranh tài Thế vận hội mùa hè Paris.
On a une cabine sanitaire sèche nouvelle génération anti-odeur et qui transforme les matières qui les trie et qui vient du
công ty chúng tôi có kiểu nhà vệ sinh lưu động đời mới, không bốc mùi và lại có công dụng lọc các chất thải. Chỉ cần bỏ thêm một chút phốt phát là chất thải hóa thành phân bón. Loại nhà vệ sinh này sử dụng năng lượng mặt trời. Các nhà tổ chức Thế vận hội Paris chú trọng vào những sản phẩm sạch dùng năng lượng tái tạo. GN Event hy vọng đáp ứng được đòi hỏi này để có thể cung cấp trang thiết bị cho sự kiện thể thao quan trọng nhất được tổ chức tại Pháp từ rất lâu nay. Để được tham gia Paris 2024 không phải là dễ và chúng tôi phải luôn đưa ra những sản phẩm sử dụng công nghệ mới.
Một trong những điểm mạnh trong hồ sơ đăng cai Thế vận hội lần này là nước Pháp đã có sáng kiến lôi kéo vùng Seine-Saint-Denis vào cuộc, thuyết phục được Ủy ban CIO rằng Paris 2024 còn là cơ hội để ngọn lửa thiêng Olympic đem lại ánh sáng và hy vọng cho 1,6 triệu dân cư trong vùng ngoại ô phía bắc Paris kém phát triển này. Đây cũng là nơi rất đông những người nhập cư và có tỷ lệ thất nghiệp trộm cắp rất cao. Patrick Brauzek, nguyên là thị trưởng của Saint-Denis và dân biểu vùng Seine-Saint-Denis ngoại ô phía bắc Paris, nói với phóng viên của RFI.
Pour nous, ça sera aussi un moyen de développer le territoire, parce que c'est à Saint-Denis-Saint-Ouen que va se faire le village olympique, c'est à Saint-Denis que se passe.
Đối với chúng tôi, Thế vận hội mùa hè 2024 là một cơ hội để mở mang thêm cơ sở hạ tầng, các phương tiện chuyên chở công cộng cho các thị trấn như Saint-Denis, Saint-Ouen. Đây là nơi được chọn để mở làng Olympic và bể bơi Thế vận hội. Paris 2024 là bàn đạp tăng tốc độ phát triển của cả vùng Seine-Saint-Denis này. Lực đẩy sẽ rất mạnh và lại Olympic Paris sẽ để lại dấu ấn lịch sử cho vùng ngoại ô bình dân này.
Còn cô Roselyne sống tại Saint-Denis thì hào hứng khi nghĩ đến một sự kiện thể thao trọng đại sẽ đem lại nhiều hứa hẹn cho các thanh thiếu niên trong vùng.
Các công trình xây dựng để chuẩn bị cho Thế vận hội sau này sẽ phục vụ cho người dân Saint-Denis, sẽ khuyến khích không biết bao nhiêu bạn trẻ năng đến các sân vận động, làm quen với hồ bơi, mọi người sẽ có khuynh hướng chơi thể thao nhiều hơn. Hiện nay, chúng tôi không có điều kiện để làm chuyện đó.
Cầu thủ bóng đá Pháp Lilian Thuram thì lưu ý, hơn 20 năm sau công trình xây dựng, sân vận động Stade de France Saint-Denis lại trở thành tâm điểm của thế giới thể thao.
Les structures qui vont être mises en place vont être aussi utilisées par ces jeunes-là.
Những cơ sở hạ tầng được nâng cấp hay xây dựng thêm cho kỳ Thế vận hội sau này sẽ được dùng lại để đáp ứng nhu cầu của thanh niên tại vùng Saint-Denis. Thành thử chúng ta nên trùng tu lại những gì đã có sẵn và đó sẽ là di sản của Paris 2024 để lại cho các bạn trẻ. Điều này hết sức quan trọng. Có nhiều quốc gia tổ chức xong Thế vận hội hay cúp bóng đá thế giới thì các sân vận động, các trung tâm thể thao bị bỏ phế. Đó là điều lãng phí hết sức.
Phó thị trưởng thành phố Saint-Denis đặc trách về hồ sơ Olympic 2024, Bayi Bagayoko, trả lời RFI nhấn mạnh, việc Thế vận hội mùa hè Paris 2024 mở rộng đến khu vực bình dân Saint-Denis này là một cơ hội bằng vàng để tô điểm lại hình ảnh thường không mấy tốt đẹp của vùng, được gọi là 9-3. Chính tại khu vực đông người nhập cư này đã mọc lên sân vận động Stade de France, một biểu tượng của thế giới thể thao ở Pháp. Trong vùng Saint-Denis cũng là nơi có tới 130 quốc tịch khác nhau chung sống. Với ông Bayi Bagayoko thì vùng đất này là hình ảnh của một đất nước Pháp đa chủng tộc, đa văn hóa đang hướng nhìn ra thế giới. Nhưng không dễ để đạt được giấc mơ Olympic. Bên cạnh những dự phóng rất lạc quan nói trên thì kinh nghiệm của các thành phố đã đi trước đều cho thấy chẳng mấy khi nào mà tổ chức Thế vận hội Olympic lại có lời. Từ sau Thế chiến thứ hai đến nay, chủ nhà đón Olympic thường ôm lấy phần thua lỗ. Thế vận hội Olympic Los Angeles năm 1984 là một ngoại lệ. Trung bình ngân sách ban tổ chức đề ra ban đầu thường bị vượt quá khoảng 180%. Trong ấn bản 2012 chẳng hạn, thì ngân sách của thành phố London rốt cuộc đã cao gấp 3 lần so với dự tính ban đầu. Tokyo 2020 trên nguyên tắc chỉ tốn có 5 tỷ euro. 2.5 năm trước lễ hội thể thao thì ban tổ chức trên xứ Hoa Anh Đào báo trước tối thiểu phí tổn sẽ lên đến 13 tỷ. Nói một cách khác, chẳng mấy ai tin rằng Paris sẽ thu mình trong ngân sách 6,6 tỷ euro, chỉ nội khoản chi phí bảo đảm an ninh trong bối cảnh mà nước Pháp bị đe dọa khủng bố gia tăng cũng đủ để cho ban tổ chức COJO Paris 2024 đau đầu. London năm 2012 chẳng hạn, ngân sách về an ninh đã cao gấp 4 lần so với kế hoạch của thành phố. Để chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo 2020, chính phủ Nhật cũng vừa tăng dự phóng cho khoản chi tiêu này, đang từ 400 triệu euro nhảy vọt lên thành hơn 3 tỷ để bảo đảm an ninh cho các vận động viên, cho các nhà báo và khán giả đến Tokyo. Tính toán của Paris dự trù có 186 triệu để bảo đảm an ninh cho 15.000 các vận động viên từ 260 quốc gia đến đây, cho gần 5.000 các vận động viên Paralympic, cho 25.000 phóng viên quốc tế là điều không tưởng. Còn về câu hỏi liệu rằng tổ chức Thế vận hội tốn kém như thế có lôi kéo được thêm du khách, có tạo được thêm đà cho ngành du lịch, cho khách sạn, cho các nhà hàng của nước chủ nhà hay không, thì nhiều công trình nghiên cứu quốc tế đều đưa ra một nhận định chung, đó là hiệu ứng Olympic không mấy khi được lâu bền.
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương, nói về kinh nghiệm của Pháp và châu Âu về luật bảo vệ người tiêu dùng.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tại Việt Nam, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được thông qua từ năm 2010 và đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2011. Nhưng trên thực tế, luật này chưa thực sự được áp dụng một cách chặt chẽ. Tình trạng vi phạm quyền lợi người tiêu dùng còn khá phổ biến, nhất là những trường hợp thiếu an toàn thực phẩm. Vốn đã quan trọng, vấn đề bảo vệ người tiêu dùng càng trở nên cấp thiết bởi lẽ Hiệp định Tự do Mậu dịch Liên hiệp châu Âu-Việt Nam được ký kết vào tháng 12 2015, theo dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2018. Ngày 17 và 18 tháng 7 vừa qua, Khoa Luật Trường Đại học Huế và Hội Hợp tác Pháp lý Liên hiệp châu Âu-Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo về luật bảo vệ người tiêu dùng với sự tham gia của hơn 80 luật gia Pháp, châu Âu và Việt Nam. Như đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lotolari đã phát biểu tại hội thảo ở Huế, rất cần phải hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng để từ đó họ có niềm tin vào sản phẩm, và đó chính là điều kiện để phát triển một nền kinh tế. Đây cũng chính là điều mà luật sư Thị Mỹ Hạnh Ngô Folio, Chủ tịch Hội Hợp tác Pháp lý Liên hiệp châu Âu Việt Nam nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn RFI vào cuối tháng 8 vừa qua tại Paris. Hôm nay, RFI Việt ngữ rất hân hạnh được tiếp chuyện với chị Mỹ Hạnh Ngô Folio, Chủ tịch Hội Hợp tác Pháp lý châu Âu và Việt Nam. Với tư cách này thì vừa qua chị có về Việt Nam để tổ chức hội thảo quốc tế về bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam. Trước khi nói về cái chủ đề này thì xin chị có thể giới thiệu sơ qua về Hội Hợp tác Pháp lý châu Âu và Việt Nam do chị thành lập mới đầu năm.
Cảm ơn anh ạ. Năm ngoái, nhân dịp viếng thăm của Tổng thống Pháp tại Việt Nam, chúng tôi có tổ chức một hội thảo ở Cần Thơ. Và sau đó, Đại học Luật Huế có mời chúng tôi ra để mà thảo luận về việc hợp tác đào tạo luật sư Việt Nam nâng lên trình độ quốc tế. Chúng tôi có cam kết là sẽ trở lại Việt Nam để mà giúp sự hợp tác pháp lý. Lúc chúng tôi về Pháp thì chúng tôi lập hội ACJOV là Hội Hợp tác Pháp lý châu Âu và Việt Nam. Mục đích của hội này là thúc đẩy sự hợp tác Pháp châu Âu với Việt Nam trong lĩnh vực pháp luật, hướng dẫn việc áp dụng pháp luật trên cơ sở xây dựng nhà nước pháp quyền. Sự hợp tác pháp lý đối với chúng tôi là một yêu cầu rất quan trọng của các quốc gia. Chúng tôi có ý định là trao đổi kinh nghiệm. Kinh nghiệm này là sự phát triển trong lĩnh vực trao đổi kinh tế thương mại, được khuyến khích bởi sự tin tưởng của người tiêu dùng. Nếu người tiêu dùng tin tưởng vào các sản phẩm và các doanh nghiệp thì lúc ấy nền kinh tế mới được phát triển. Sự tin tưởng này rất là quan trọng. Muốn có tin tưởng thì sản phẩm và mọi việc đều phải có cho phép người tiêu dùng có quyền được bảo vệ quyền lợi của họ.
Vâng, ở Việt Nam thì theo nhận xét của chị, hiện nay cái việc bảo vệ người tiêu dùng dường như là trong luật thì có những quy định rồi, nhưng mà việc áp dụng trên thực tế thì như thế nào?
Việc bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam còn rất hạn chế lúc này vì nền tảng pháp luật chưa được hoàn thiện và hiệu quả. Lý do là pháp luật bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam là một ngành luật mới, được xây dựng trong một thời gian tương đối rất ngắn, bởi vậy không thể tránh khỏi những mâu thuẫn và chồng chéo thẩm quyền của các cơ quan. Từ trước đến nay, việc bảo vệ người tiêu dùng này vẫn chưa được đánh giá đúng tầm quan trọng, nên sự phát triển kinh tế và xã hội bị trì trệ. Nước Việt Nam nói riêng và các nước ASEAN nói chung là những nước thoát thai từ kinh tế nông nghiệp. Tuy đã được một vị trí nhất định trong nền kinh tế toàn cầu, nhưng chưa có đủ kinh nghiệm và hoạt động để bảo vệ người tiêu dùng. Hội thảo ở Huế này đã đề cập và góp phần hoàn thiện pháp luật, giúp cho Việt Nam và ASEAN nói chung thấy rõ hơn chỗ mạnh và chỗ yếu của mình, để từ đó đề ra phương hướng và chương trình hành động cụ thể để sớm đưa các chính sách về bảo vệ người tiêu dùng vào quy định.
Ví dụ như ở Việt Nam hiện nay thì khi có những vấn đề giữa người tiêu dùng với doanh nghiệp, chẳng hạn như người tiêu dùng mua nhầm một cái sản phẩm mà chất lượng kém, thậm chí là nguy hiểm cho sức khỏe của người tiêu dùng, thì họ có những cái phương tiện gì để có thể tự bảo vệ quyền lợi của mình?
Phương tiện thì còn rất kém, vì ở Việt Nam cũng có hội người tiêu dùng, nhưng không có mạnh mẽ như ở bên Pháp, và hội người tiêu dùng không có đứng ra tranh đấu và kiện cho người tiêu dùng. Chẳng hạn ở Việt Nam chưa có quy định gì về việc bất bình đẳng giữa người tiêu dùng và các chủ thể doanh nghiệp. Trong khi bên Pháp, nước Pháp là nước pháp luật tồn tại từ lâu và nền kinh tế phát triển. Thành ra chúng tôi ở bên Pháp này có khả năng rất nhiều. Người tiêu dùng hễ mà bị bất bình đẳng thì có quyền một là kiện lấy, hai là kiện qua những hội người tiêu dùng.
Ví dụ ở bên Pháp thì có một cá nhân đến nhờ chị kiện một công ty gì đó bởi vì họ mua nhầm một cái sản phẩm chất lượng không tốt, thì cái thủ tục tiến hành thường như thế nào?
Dạ, tùy lĩnh vực và tùy lợi ích. Chẳng hạn nếu mà một người mướn nhà trong cái hợp đồng mà có những thỏa thuận bất bình đẳng, thì tôi viết cho người chủ nhà và nói cho họ biết là họ không có quyền áp dụng cái thỏa thuận đó. Nếu họ biết quyền của họ và giới hạn của quyền của họ, thì họ ngưng ngay và họ không có bắt người mướn nhà trả tiền hoặc là thực hành cái thỏa thuận đó. Nhưng nếu mà họ tiếp tục thì tôi lúc đó ra tòa và thường thường là tôi thắng kiện.
Vâng, đó là kiện với tư cách cá nhân. Ở Pháp như chị có nói là có rất nhiều hội tiêu dùng mà qua đó người tiêu dùng có thể kiện tập thể để mà có một cái sức mạnh hơn trong cái vụ kiện đó. Bản thân chị thì có thường hay tham gia vào những vụ kiện đó không ạ?
Dạ, khi mà các hội người tiêu dùng lo thường thường là những việc rất lớn, không phải là số tiền quan trọng, nhưng mà liên hệ với rất nhiều người tiêu dùng, thì thường thường là họ ra thẳng tòa, hoặc là họ đến mình tư vấn rồi họ ra tòa lấy, hay là nhờ qua luật sư tùy theo lĩnh vực.
Với những kinh nghiệm mà chị vừa nói qua các vụ kiện cáo cá nhân và tập thể bên Pháp, hội thảo vừa rồi đã mang lại những cái kinh nghiệm cụ thể nào cho Việt Nam trong cái việc xây dựng những cái quy định luật lệ nó chặt chẽ hơn, cũng như là áp dụng tốt hơn những quy định luật lệ bảo vệ người tiêu dùng?
Lý do của chúng tôi chọn cái đề tài này để làm hội thảo quốc tế ở Đại học Luật Huế ngày 17 và 18 tháng 7 là vì Liên minh châu Âu đã ký với Việt Nam một hiệp định tự do trao đổi thương mại. Dự kiến hiệp định đó sẽ có hiệu lực vào năm 2018. Hiệp định này biểu tượng sự cam kết mạnh mẽ đòi hỏi loại bỏ nhiều rào cản thuế quan và không thuế quan đối với việc trao đổi thương mại. Và hiệp định tự do trao đổi thương mại đó là một hiệp định thế hệ mới, cũng đề cập đến các vấn đề đầu tư, sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp giữa các doanh nghiệp và nhà nước, và đáp ứng nhu cầu hiện tại của nền kinh tế toàn cầu. Lý do thứ hai mà chúng tôi lựa chọn cái đề tài này là vì bảo vệ người tiêu dùng đang trở thành một vấn đề ngày càng quan trọng và được cả cộng đồng xã hội Việt Nam quan tâm tới trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. Niềm tin tưởng trong người tiêu dùng có lợi cho sản phẩm và nhà cung cấp, giúp họ phát triển thị trường nói riêng và trao đổi thương mại nói chung. Mục tiêu cuối cùng của luật bảo vệ người tiêu dùng là hướng tới lợi ích của một số đông. Hội thảo này tôi nghĩ là cho phép người Việt Nam ý thức được về quyền của mình, quyền lợi của mình, hạn chế quyền lợi của những doanh nghiệp, và cho họ thấy là ở bên Pháp này và ở bên châu Âu, người tiêu dùng coi như phi người yếu đối với người mạnh là những doanh nghiệp, thành thử ra họ được bảo vệ nhiều hơn.
Riêng trong vấn đề giảng dạy thì sự hợp tác giữa Hội Hợp tác Pháp lý châu Âu và Việt Nam với Đại học Luật Huế nói riêng và Đại học Luật nói chung ở Việt Nam, thì cái phần mà luật về bảo vệ người tiêu dùng thì sẽ được tăng cường thêm hay không, để cho có một chương trình đào tạo bài bản hơn giúp cho các luật sư bảo vệ tốt hơn người tiêu dùng?
Dạ, chắc chắn rồi, là hội thảo này sẽ giúp Đại học Luật Huế và Đại học Việt Nam nói chung phát triển về việc giảng dạy về luật người tiêu dùng. Sau khi kết thúc hội thảo ở Huế thì chúng tôi được mời năm tới đến Hà Nội tổ chức một hội thảo. Tôi nghĩ là sẽ về môi trường và sức khỏe, sự an toàn của các sản phẩm Việt Nam. Chưa biết ngày nào sẽ tổ chức, nhưng chúng tôi chắc chắn là sẽ tổ chức nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập liên hệ ngoại giao Pháp Việt.
Chúng tôi cảm ơn luật sư Mỹ Hạnh Ngô Furio rất nhiều đã dành thời gian cho RFI để nói về vấn đề bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam qua kinh nghiệm của Pháp và châu Âu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính trong ngày. Lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi lên án các vụ vi phạm nhân quyền trong cuộc khủng hoảng Rohingya. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi đoàn kết về hồ sơ Bắc Triều Tiên. Tổng thống Nga Putin thị sát cuộc tập trận Zabat 2017. Mỗi ngày một sự kiện, canh tân Liên Hiệp Quốc, cuộc mặt cả giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký Antonio Guterres. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thủy My phụ trách, sau đó là tạp chí xã hội do anh Vũ biên soạn, vài nét kinh đô điện ảnh Hollywood phần 2. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.